Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 31 tháng 8. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, chia sẻ về tin mừng Chúa Nhật 20 thường niên. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Thánh Hiển thuật lại kinh nghiệm sống lòng tin và tình yêu thương của đôi vợ chồng trẻ Didier và Viviane với đứa con tàn tật. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến nhân dân Mozambique, quốc gia Ngài sẽ viếng thăm từ ngày 4 đến 6 tháng 9 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ cầu nguyện cho sự hòa giải huynh đệ tại nước này cũng như trên toàn châu Phi. Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước gặp gỡ người dân Mozambique. Ngài nói, mặc dù tôi chỉ có thể đến thủ đô, nhưng trái tim tôi đến với và ôm lấy tất cả anh chị em với một chỗ đặc biệt cho những người đang gặp khó khăn. Tôi muốn anh chị em biết chắc rằng tất cả anh chị em ở trong lời cầu nguyện của tôi. Tôi nôn nóng được gặp anh chị em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn lời mời viếng thăm nước này và kêu gọi hiệp ý với Ngài trong lời cầu nguyện để xin Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng ta củng cố sự hòa giải huynh đệ ở Mozambique và trên toàn châu Phi là niềm hy vọng duy nhất về một nền hòa bình vững chắc và lâu dài. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những hoa trái tin mừng mà vị tiền nhiệm của Ngài, Thánh Giáo Hoàng John Paul II, đã gieo vải khi viếng thăm Mozambique. Và Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn gặp gỡ cộng đoàn công giáo và củng cố họ trong chứng tá của tin mừng. Tin mừng dạy về phẩm giá cho mọi người nam nữ và mời gọi mở rộng trái tim chúng ta cho người khác, đặc biệt cho những người nghèo khổ và thiếu thốn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi biết nhiều người trong anh chị em đang làm việc để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi, bao gồm cả việc dâng lời cầu nguyện, và tôi hết lòng cảm ơn anh chị em. Tôi cầu xin phúc lành của Chúa và sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ chúng ta, đổ xuống trên anh chị em và đất nước của anh chị em. Hẹn sớm gặp anh chị em.
Hàn Quốc, các bạn trẻ tham dự cuộc hành hương vì hòa bình do Tổng giáo phận Seoul tổ chức đã gửi một lá thư cho Đức Thánh Cha Francisco. Bức thư có nội dung dấn thân cho hiện tại và tương lai, trở thành những người thợ và người giữ vai trò chính cho hòa bình trong môi trường học tập, công việc và cuộc sống. 100 bạn trẻ đến từ 14 quốc gia châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ và châu Âu cảm ơn Đức Thánh Cha về nhiều điều, đặc biệt tông huấn Christus Vivit. Trong bức thư của mình, các bạn khẳng định tông huấn như kim chỉ nam giúp chúng con thành công trong việc xây dựng một nền hòa bình cho tất cả mọi người. Vì Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô là niềm hy vọng và tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này. Cuộc hành hương còn được gọi là ngọn gió hòa bình này được gợi hứng từ bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 8 năm 2014. Đây là một kinh nghiệm giáo dục hòa bình cho giới trẻ và nhằm thực hiện các chỉ dẫn của Đức Thánh Cha cho việc thúc đẩy hòa bình và tình huynh đệ trên thế giới, đặc biệt là trên bán đảo Triều Tiên. Trong tuần lễ hành hương, các tham dự viên đã đi qua khu phi quân sự chia cắt Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, thăm một số nơi xảy ra các cuộc đụng độ gay gắt nhất trong chiến tranh từ năm 1950 đến năm 1953. Các bạn cũng được tham dự một lớp học về hòa bình. Cùng chia sẻ với các bạn trẻ có Đức Hồng Y Andrew Jom So-yung, Tổng giáo phận Seoul, các giám mục phụ tá, Đức Tổng giám mục Alfred Swebrep, Sứ thần Tòa Thánh. Nói với các bạn trẻ, Đức Hồng Y nhấn mạnh, hòa bình là một món quà của Chúa Thánh Thần, và nếu tôi không sống hòa bình thì cả thế giới cũng không thể làm được. Cuộc hành hương sẽ giúp mỗi người tham gia sống hòa bình, suy tư về chính mình để trở thành người mang hòa bình trong gia đình, trong cộng đoàn, trong quốc gia. Về phần mình, Đức Tổng giám mục Swerep khuyến khích các bạn trở thành những người thợ cho hòa bình, tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, vì lời cầu nguyện làm cho con tim rộng mở.
Nong Pen, cộng đoàn công giáo nhỏ bé Campuchia vui mừng đón rước thánh tích của hai vị thánh thân sinh của Thánh Teresa Hài Đồng, Thánh Du nước này. Thánh Louis và Thánh Marie Azeli Martin là cha mẹ của Thánh Teresa Hài Đồng và là đôi vợ chồng đầu tiên được phong thánh vào năm 2015. ngày 26 tháng 8, thi hài của hai thánh được đưa từ Pháp đến Campuchia và sẽ được đưa đến các giáo xứ ở hạt đại diện tông tòa Nông Pân và giám hạt tông tòa Kompong Cham và Bát Tăng Băng. Và ngày 16 tháng 9, thánh tích của các ngài sẽ được đưa trở về Pháp. Cha Gianluca Tavola thuộc Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại, quen được gọi là Pime, giải thích về sự kiện này. Năm 2017 bắt đầu giai đoạn 3 năm mà Giáo hội Campuchia dành riêng cho gia đình. Vì vậy, Đức cha Olivier Michel Marie Smith-Tausler, giám quản tông tòa Nông Bên, đã xin được trưng bày thánh tích của các vị thánh để phổ biến lòng can đảm cho các bậc cha mẹ. Đôi vợ chồng này là một gương mẫu và ví dụ cho toàn thể giáo hội. Việc đưa thi hài các ngài đến viếng thăm các cộng đồng công giáo là muốn khuyến khích các gia đình hướng đến một cuộc sống có mục tiêu là sự thánh thiện, và hai thánh Louis và Marie Azeli Martin như một điểm tham chiếu. Campuchia có 15 triệu dân, với 95% là người Khmer, còn số nhỏ là người Việt Nam và Trung Quốc. Phật giáo là tôn giáo chiếm đa số với 93%. Cộng đoàn công giáo chỉ chiếm 0,15% với khoảng 20.000 tín hữu. Các từ Sai Pime hoạt động tại nước này từ năm 1990.
Manila, 50 năm qua, với 18 ngôn ngữ được phát đi mỗi ngày, Đài Chân Lý Á Châu hay được gọi là Radio Veritas Asia là phương tiện gìn giữ đức tin cho các tín hữu tại những vùng bị bách hại, áp bức chính trị, xã hội và tôn giáo. Đối với Việt Nam, nhờ các chương trình trên sóng ngắn của đài mà trong những năm 70 của thế kỷ trước, người Công giáo Việt Nam ở mọi miền đất nước có thể tham dự thánh lễ bằng tiếng Việt. Vào giai đoạn đó, Việt Nam rất ít linh mục, đất nước phải đối diện với những khó khăn về nghèo đói, thiên tai, bệnh tật, các vấn đề xã hội cũng như những hạn chế khác. Các chương trình của đài đã góp phần duy trì sức sống và khơi dậy niềm hy vọng trong các cộng đoàn nhỏ. Tại Myanmar, trong nhiều thập kỷ sống dưới chế độ độc tài Lê Quân, các cộng đoàn công giáo sống trong điều kiện bị cô lập với thế giới bên ngoài. Nhờ Đài Chân Lý mà họ được tiếp xúc với các giáo hội châu Á khác, với cuộc sống và hoạt động của Tòa Thánh. Ngoài ra, đài còn giúp phục vụ cho các cộng đồng ở Ấn Độ, Pakistan, nơi Hồi giáo chiếm đa số và các gia đình công giáo sống rải rác ở các vùng nông thôn hoặc bộ lạc. Cách đây 50 năm, các giám mục châu Á nhận thấy với hoàn cảnh khó khăn của châu Á thì cần phải có một đài phát thanh cho khu vực. Sau 10 năm nghiên cứu và được sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Đức, dự án được thực hiện. Cha Anton Pasqua, người chịu trách nhiệm chính, cho biết, các chương trình của đài đã loan truyền văn hóa, sự sống và hòa bình cùng với các chủ đề xã hội, tôn giáo, đạo đức, giáo dục và liên tôn, thúc đẩy đối thoại giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau. Kỷ niệm 50 năm phục vụ giúp tái khẳng định sự cống hiến không ngừng của chúng tôi đối với việc loan báo chân lý của Chúa Kitô, trung thành với tin mừng và giáo huấn của giáo hội.
Liên Hiệp Quốc, trong tuần lễ quốc tế về nước, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đã đưa ra báo cáo có tựa đề Water Under Fire, trình bày về sự liên hệ giữa các trường hợp khẩn cấp, phát triển và hòa bình ở các khu vực không an ninh và bị ảnh hưởng bởi các xung đột. Theo báo cáo, dù cho mỗi trẻ em có quyền được có nước và các dịch vụ vệ sinh y tế, tuy nhiên, mỗi ngày hàng trăm triệu trẻ em thiếu những điều này. Trên mức độ toàn cầu, trong những vùng thiếu an ninh và bị thương tổn vì các xung đột, 420 triệu trẻ em không có các dịch vụ vệ sinh và 210 triệu em không có nước sạch. Trong những vùng xung đột, nước không trong sạch có thể gây chết người ở mức độ cao như súng đạn. Trung bình, các em dưới 15 tuổi ở các vùng xung đột bị chết vì các bệnh liên quan đến nước không an toàn và điều kiện y tế, cao gấp 3 lần so với bạo lực trực tiếp, trong khi các trẻ em dưới 5 tuổi bị chết cao gấp 20 lần. Những cuộc tấn công vào các hệ thống nước ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em. Khi không có dòng nước sạch, trẻ em buộc phải dựa vào nguồn nước không an toàn, tự đặt mình vào nguy cơ mắc bệnh. Và trong các cuộc xung đột, các cuộc tấn công có chủ ý và bừa bãi phá hủy cơ sở hạ tầng nước, gây thương tích cho nhân viên và cắt giảm năng lượng duy trì hoạt động của hệ thống nước. Quyền có nước uống và dịch vụ vệ sinh được quy định trong Công ước về quyền trẻ em. Điều quan trọng đối với sự sống còn của trẻ em là thực phẩm, chăm sóc y tế và bảo vệ. Tuy nhiên, từ Cochabamba, Bangladesh, đến Ukraine, đến Yemen, các cuộc khủng hoảng và xung đột kéo dài khiến cho các em bị thiếu các quyền này. Kelly Ann Naylor, Phó Giám đốc UNICEF, Nước Sức Khỏe và Vệ Sinh cho biết, các cuộc khủng hoảng liên quan đến xung đột ngày càng trở nên thường xuyên hơn, ảnh hưởng đến nhiều người hơn và kéo dài hơn. ở những khu vực vô cùng thiếu an ninh và bị ảnh hưởng bởi xung đột, tình cảnh thật là bi thảm đối với trẻ em. Chỉ hỗ trợ nhân đạo thôi sẽ không giải quyết được những vấn đề này, nhưng thông qua quan hệ đối tác liên ngành có thể xây dựng các dịch vụ nước, vệ sinh và vệ sinh bền vững và ổn định, có thể tạo ra một tương lai ổn định và hòa bình hơn cho trẻ em và gia đình của chúng. Báo cáo trình bày các ví dụ cho thấy làm thế nào để các dịch vụ nước và vệ sinh có thể được lên kế hoạch, tài trợ và cung cấp để giảm bớt đau khổ, giảm rủi ro và giảm sự tổn thương của trẻ em và cộng đồng của chúng trên phạm vi toàn cầu.
Antopiano, cây thông Giáng sinh được tặng cho Tòa Thánh để dựng lên tại quảng trường Thánh Vero vào dịp lễ Giáng sinh năm 2019 sẽ được chọn từ quận Antopiano di Asico thuộc miền Veneto nước Ý. Khoảng 20 cây thông từ rừng của Hiệp hội Sử dụng Dân sự của Rosso, Pedescala và San Pietro, bao gồm cả cây thông lớn sẽ được dựng lên ở quảng trường Thánh Phaero, sẽ được tặng cho Tòa Thánh vào Giáng sinh tới. Bên cạnh cây thông được dựng tại quảng trường mà hàng triệu người dân trên thế giới sẽ nhìn thấy trực tiếp hoặc qua hệ thống truyền hình trong giờ kinh truyền tin ngày lễ Giáng sinh, các cây khác sẽ được dùng để trang trí cho Viện Bảo tàng Vatican. Đây là lần đầu tiên cây thông Giáng sinh được chọn từ rừng của tỉnh Veneto, và vì lý do này, điều này có ý nghĩa hơn nữa đối với những người thúc đẩy sáng kiến. Chỉ vài ngày trước, một quan chức của vườn Vatican đã đến rừng của Hiệp hội Sử dụng Dân sự để xác định một số cây. Trong số đó có các cây thông được chọn, đặc biệt là cây sẽ được chọn để dựng tại quảng trường Thánh Phaero.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ về bài Tin mừng Chúa Nhật 22 Thường niên. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhằm một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi. Và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này. Bây giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên. Bây giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Rồi người lại nói với kẻ đã mời người rằng: khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quạch và đuôi mù. Ông sẽ có phúc bởi họ không có gì trả lễ, vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại.
Kính thưa anh chị em, từ chỗ ngồi trong một bữa tiệc cưới, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy sống khiêm nhường. Không phải Chúa chỉ nói với chúng ta về chỗ ngồi, Chúa nói với chúng ta về mối tương quan, về phương cách sống đối với anh chị em mình. Nói đến khiêm nhường, xem ra mọi người nghĩ rằng đây là một điều lỗi thời xa xôi và lý thuyết. Tuy vậy, đây lại là điều căn bản đối với chúng ta trong cuộc sống. Một tác giả Thu Đức đã nói rằng khiêm nhường là mẹ của các nhân đức. Có nghĩa là khi chúng ta cố gắng để đạt tới đức khiêm nhường, chúng ta sẽ nên hoàn thiện, vì chúng ta có tất cả những nhân đức cần thiết. Nếu khiêm nhường là mẹ của các nhân đức, thì kiêu ngạo lại là cội rễ của mọi tội lỗi. Chính sự kiêu ngạo gây nên xáo trộn trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xứ đạo, trong khu phố, trong công sở và mọi môi trường sống khác. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa được trình bày như đấng tối cao, nhưng đồng thời cũng là một Thiên Chúa khiêm nhường và hạ mình. Vì khiêm nhường mà Thiên Chúa đã tạo dựng con người và muôn vật muôn loài. Một tác giả Kinh Thánh đã sánh ví qua hành động sáng tạo, Thiên Chúa giống như nước thủy triều, tự rút xuống để nhường chỗ đất trống cho con người cư ngụ. Cũng vì khiêm nhường mà Thiên Chúa đã chủ động ngỏ lời với con người. Kinh Thánh chính là tâm tình yêu mến của Thiên Chúa đối với con người. Ngài hướng dẫn họ, khiển trách họ, uốn nắn giúp họ đi theo con đường ngay thẳng để họ đạt tới chân hạnh phúc. Nói đến sự khiêm nhường của Thiên Chúa, chúng ta thấy sự khiêm nhường ấy được diễn tả một cách hoàn hảo qua Đức Giêsu ngôi lời nhập thể, là Thiên Chúa cao sang. Ngài đã mặc lấy thân phận con người để ở với chúng ta. Qua Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã đến để gặp gỡ con người, để chia sẻ nỗi đau của con người, lau khô giọt lệ trên khóe mắt con người. Chúa Giêsu nói với chúng ta: anh em hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa Giêsu cũng nhận mình đến thế gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc nhiều người. Mầu nhiệm thập giá, cái chết và sự phục sinh vinh hiển đã chứng minh điều ấy. 20 thế kỷ đã qua, biết bao người noi gương Đức Giêsu để sống khiêm nhường, học nơi mái trường của người, và họ đã đạt tới hạnh phúc, họ đã đạt tới sự hoàn thiện. Nếu Thiên Chúa là đấng khiêm nhường hạ mình, thì con người lại kiêu ngạo và mang trong mình nhiều yếu đuối và tội lỗi. Câu chuyện ông Adam và Eva ở khởi đầu lịch sử đã nói với chúng ta là thân phận con người thụ tạo, ông bà lại muốn phủ nhận điều ấy để muốn lên ngang hàng với Thiên Chúa. Sự kiêu ngạo của Adam và Eva là nguyên nhân dẫn đến sự chết và đau khổ. Trong xã hội ngày hôm nay, chúng ta vẫn luôn bị cám dỗ để sống kiêu ngạo. Những ai sống kiêu ngạo tự coi mình làm tiêu chuẩn cho người khác. Trong cuộc đời đầy hỗn độn ấy, tác giả sách Huấn Ca nói với chúng ta hãy sống khiêm nhường và hãy chu toàn bổn phận của mình trước mặt Chúa, đồng thời hãy sống hài hòa với những người khác. Theo ông, người khiêm tốn được đồng hóa với người khôn ngoan, người kiêu ngạo bị đồng hóa với người dại dột. Kiêu ngạo giống như một chứng bệnh vô phương cứu chữa và làm cho con người ngày càng băng hoại. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi noi gương Đức Giêsu, sống khiêm nhường, quảng đại, tha thứ. Chúa muốn mời gọi chúng ta đi xa hơn vị trí của một bữa tiệc, để sống tâm tình bác ái, yêu thương và quảng đại đối với mọi người. Chúa mời gọi chúng ta thể hiện tình bác ái và lòng bao dung đối với những người xung quanh. Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Thánh Phêrô khẳng định với chúng ta như thế. Xin Chúa ban cho chúng ta luôn luôn biết ý thức mình là nhỏ bé trong vũ trụ bao la, cũng như đối với anh chị em mình. Cuộc sống đời này không phải lúc nào cũng làm cho chúng ta thỏa mãn. Có người than vãn đất trước mặt mình chật quá, nhưng nếu người đó lùi lại một bước thì đất sẽ rộng rãi và thông thoáng hơn. Chính vì thế Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy sống khiêm nhường trước mặt Chúa, hãy sống vui tươi, lạc quan, an bình. Và chúng ta hãy xây dựng một mối tương quan hài hòa đối với anh chị em. Khi sống khiêm nhường và bao dung quảng đại, cuộc sống mỗi ngày của chúng ta trên trần gian sẽ là một ngày hội vui, vì có Thiên Chúa đang hiện diện và dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con hãy học cùng Chúa, vì Chúa hiền lành và khiêm nhường. Xin Chúa thêm sức cho chúng con để mỗi người Kitô hữu sống trên trần gian là những ánh sáng chiếu soi vào đêm tối cuộc đời. Nhờ đó, chúng con có thể giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển thuật lại kinh nghiệm sống lòng tin và tình yêu thương của đôi vợ chồng trẻ Didier và Vivian Lepolen với đứa con tàn tật.
Với tuổi đời chưa tròn 30, chồng là y sĩ, vợ là phó điều hợp viên phong trào quốc tế Đức Tin và Ánh Sáng, chuyên săn sóc các bệnh nhân và người tàn tật. Đôi vợ chồng Didier và Vivian Lepole như ngục lặng trong biển tình hạnh phúc. Cuộc đời như tươi cười với đôi bạn và trong mái ấm gia đình, luôn reo vang tiếng nô đùa của hai bé trai Jean Blois và Jacques Proy. Thế nhưng mây đen kéo đến và đổ ập cơn mưa trên căn nhà Lepole khi bà Vivian sinh hạ đứa con trai thứ ba mang tên Laurent. Bé Laurent bị mắc chứng bệnh màng óc gắn liền với việc tàn tật thể lý và tâm thần trầm trọng. Thế là đôi vợ chồng trẻ Didier và Vivian bắt đầu sống những năm tháng đầy khó khăn nhưng cũng đầy tràn tình yêu và nhất là lòng tin tưởng nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bà Vivian nói, ban đầu chúng tôi cảm thấy như trời long đất lở. Cuộc sống quá vất vả khi phải ngày đêm chăm sóc một đứa con tàn tật. Dần dần chúng tôi cố gắng thích nghi và thay đổi nếp sống gia đình sao cho phù hợp với nếp sống chậm chạp, bất thường của một đứa con tàn tật. Lòng hy vọng nảy sinh nơi vợ chồng chúng tôi khi chúng tôi biết nhìn chính Laurent trước khi để ý đến sự tàn tật của bé. Điều an ủi và khích lệ chúng tôi nhất là ngày bé Laurent biết nở nụ cười với chúng tôi. Từ đó, Laurent gần như thu hút, quyến rũ chúng tôi, đặc biệt ba của bé. Ông Didier nói, Vivian và tôi, chúng tôi thường được mời gọi bắt đầu một cuộc sống mới với bé Laurent tàn tật và bước theo vết chân của Chúa. Và mỗi thứ hai, chúng tôi tham dự buổi cầu nguyện với một nhóm tín hữu thuộc phong trào căng tân trong Thánh Linh. Nhân một buổi tĩnh tâm, mọi người cầu nguyện cho Laurent được khỏi bệnh. Tôi không tha thiết lắm với đề nghị này. Vì đối với tôi, làm như thế là trái ngược với tinh thần chấp nhận thánh ý và chương trình của Chúa. Nhưng Thiên Chúa có cách thức riêng tư của Ngài để trả lời cho những van xin của chúng tôi. Để đáp lại lời cầu xin tha thiết của tôi ngày hôm ấy, một con chim nhỏ bay vào phòng và đậu trên bàn. Chim cất tiếng hát thánh thót một hồi lâu rồi tung cánh bay đi. Tôi cảm thấy niềm an bình sâu xa ngự trị trong tận cõi lòng. Tiếp lời chồng, bà Vivian nói, 10 năm về trước, lúc vừa mới có đứa con đầu lòng, tôi gia nhập phong trào Đức Tin và Ánh Sáng và có những tiếp xúc đầu tiên với những người tàn tật. Có lẽ Thiên Chúa quan phòng đã lo liệu để sau này tôi có thể tiếp nhận Laurent một cách dễ dàng hơn. Tiếp đó tôi được giao phó trách nhiệm tổ chức một cộng đoàn Đức Tin và Ánh Sáng ở Turin. Phải một thời gian dài tôi mới hiểu được rằng phong trào Đức Tin và Ánh Sáng không phải là một sinh hoạt hoặc là một trách nhiệm thêm vào cuộc đời tôi. Nhưng Đức Tin và Ánh Sáng giúp tôi bước theo chân Chúa Giêsu và trở nên bé nhỏ nghèo nàn với những người bé nhỏ nghèo nàn. Từ khi bé Laurent đi vào cuộc đời chúng tôi cũng được hiểu thêm rằng không phải chỉ mình chúng tôi trao ban tình thương cho Laurent, nhưng chính cậu bé cũng trao cho chúng tôi và cho những người tiếp xúc với bé nhiều yêu thương trìu mến nữa. Một ngày vì quá mệt, tôi đến nằm nghỉ bên cạnh Laurent. Cậu bé đưa bàn tay phải vuốt nhẹ gương mặt tôi. Cử chỉ trìu mến của cậu bé khiến tôi nhớ đến những lần Laurent đến bên bức ảnh Đức Mẹ và vuốt ve khuôn mặt Đức Mẹ. Đối với Laurent, vuốt ve tức là yêu thương và yêu thương chính là cầu nguyện. Dần dần chúng tôi khám phá ra một con đường sống phong phú. Nhưng không phải là kết quả của những dự tính, những mộng ước và những lý tưởng của tuổi trẻ. Chúng tôi khám phá ra con đường của sự khiêm tốn, của sự dễ bị tổn thương, của tình yêu chân thật và rộng lớn hơn điều mà chúng tôi có thể một mình tưởng tượng ra. Đối với Chúa Giêsu, không ai là kẻ quá bé nhỏ, quá yếu đuối để có thể tiếp rước Chúa. Trong những lúc vui lúc buồn, bất luận mùa xuân nắng ấm hoặc mùa đông giá buốt, Thiên Chúa luôn luôn theo dõi chăm sóc chúng ta. chúng ta hãy cất tiếng ca vang cảm tạ tình thương bao la của Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.